Đây Paris RFI, Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa, Đức Tâm, Anh Vũ và Thủy Mê xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Tư, 11 tháng 5 năm 2011.
Trung Quốc lại phản đối Việt Nam trên vấn đề chủ quyền quần đảo Trường Sa.
Khoảng 130 người bị bắt giữ trong cuộc biểu tình của người Hờ Mông ở Điện Biên, miền Bắc Việt Nam.
Tập đoàn quản lý nhà máy Fukushima chấp nhận các điều kiện đền bù để được chính phủ Nhật Bản tài trợ.
NATO khẳng định các vụ oanh kích ở Libya không nhắm vào cá nhân lãnh đạo Gaddafi.
Liên hoan điện ảnh quốc tế Cannes lần thứ 64 khai mạc.
Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc căng thẳng chống lạm phát.
Xưởng may lậu của người Việt tại Nga ngày càng nhiều dù bị truy quét liên tục. Từ Moscow, thông tín viên Hoàng Dung tường trình. Kính thưa quý vị, Trung Quốc lại phản đối Việt Nam trên vấn đề chủ quyền trên quần đảo Trường Sa. Vào hôm qua, đồng thời với Đài Loan, Trung Quốc cũng lên tiếng tố cáo Việt Nam vi phạm chủ quyền mà Bắc Kinh gọi là không thể tranh cãi được của họ trong khu vực quần đảo Trường Sa. Lời phản đối này được đưa ra vào lúc Việt Nam liên tiếp có những hành động nhằm khẳng định chủ quyền của mình trên khu vực đó. Trả lời một câu hỏi nhân cuộc họp báo thường kỳ vào hôm qua tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Khương Du đã tố cáo sự kiện Việt Nam cho tổ chức bầu cử sớm tại vùng quần đảo Trường Sa trong khuôn khổ cuộc tuyển cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân sắp tới đây. Theo bà Khương Du thì, xin trích, Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi ở quần đảo Nam Sa và vùng biển lân cận. Do đó, theo bà, việc làm của Việt Nam đã xâm phạm chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc. Nam Sa là tên Bắc Kinh dùng để chỉ vùng quần đảo mà Việt Nam gọi là Trường Sa. Đối với phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, mọi hành động đơn phương của bất cứ nước nào tại quần đảo Nam Sa đều bất hợp pháp và vô giá trị, từ ngữ trong nguyên văn. Xin nhắc lại là chỉ ngày 22 tháng 5 tới đây, Việt Nam mới tiến hành bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Nhưng ở các đảo xa và tại những cơ quan đại diện Việt Nam ở ngoại quốc, việc bầu phiếu diễn ra sớm hơn. Riêng tại vùng Trường Sa, ngày bầu cử được dự trù vào hôm 15 tháng 5 cho một số hòn đảo. Vì thế, theo báo chí Việt Nam, hôm 2 tháng 5 vừa qua, Hải quân Việt Nam đã cho tàu ra Trường Sa để tổ chức công việc bầu cử. Theo Tổ chức Hành chính của Việt Nam, quần đảo Trường Sa trực thuộc tỉnh Khánh Hòa có quy chế huyện đảo. Trong cuộc bầu cử lần này, có 3 đơn vị là thị trấn Trường Sa và các xã đảo Sinh Tồn, Song Tử Tây được phép bầu cử sớm. Ngoài việc khẳng định chủ quyền bằng phương thức cho bầu cử, Việt Nam cũng đã tổ chức cho thanh niên, doanh nghiệp đáp tàu hải quân ra tận vùng Trường Sa để tặng quà và động viên tinh thần những người làm việc tại đấy. Một trong những thí dụ là cuộc hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương năm 2011, khởi hành hôm 6 tháng 5 vừa qua, quy tụ 80 sinh viên, doanh nhân trẻ đi thăm hơn một chục hòn đảo tại vùng Trường Sa. Một đợt sinh hoạt khác cũng sẽ làm cho Trung Quốc bất bình, đó là tuần lễ biển và hải đảo của Việt Nam năm 2011 sẽ diễn ra từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 6, trong đó chủ quyền Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa chắc chắn sẽ được nhấn mạnh.
Tại Việt Nam, khoảng 130 người đã bị bắt giữ trong cuộc biểu tình của người Hờ Mông ở tỉnh Điện Biên. Mặc dù chính quyền Việt Nam tuyên bố tình hình huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, phía Tây Bắc đã yên ổn, nhưng các cơ quan truyền thông và tổ chức bảo vệ nhân quyền đấu tranh cho tự do tín ngưỡng vẫn tiếp tục đưa tin về cuộc biểu tình của người Hờ Mông. Ngày hôm nay, Tổ chức Đoàn kết Kitô giáo Thế giới Christian Solidarity Worldwide CSW có trụ sở tại Anh Quốc cho biết là trong cuộc biểu tình của người Hờ Mông, 130 người đã bị bắt giữ và quân đội vẫn tiếp tục được điều động lên tỉnh Điện Biên để phong tỏa nơi mà những người Hờ Mông thuộc một giáo phái đã biểu tình và bị giải tán hồi tuần trước. Hàng ngàn người, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, đã bị đưa về bản quán, nhưng hiện tại vẫn còn khoảng 3.000 người tụ tập biểu tình. Vẫn theo nguồn tin của CSW, thì có hai người cầm đầu giáo phái đã chạy trốn vào rừng và bị quân đội bắn chết. Trong khi đó, giới phóng viên và ngoại giao nước ngoài vẫn không được phép lên tỉnh Điện Biên. Điện thoại liên lạc với khu vực này bị cắt. Điều đáng lo ngại là những người còn tụ tập biểu tình ở huyện Mường Nhé phải sống trong hoàn cảnh bị cô lập, bên ngoài không thể vào được, điều kiện vệ sinh tồi tệ, quân đội hiện diện đông đảo. Chính quyền Việt Nam cho biết là đã có 3 trẻ nhỏ thiệt mạng. Các lãnh đạo Tin Lành tại Việt Nam nói với CSW rằng họ lo ngại là những người Hờ Mông theo đạo Tin Lành đích thực bị đánh đồng với những người theo các giáo phái. Lý do là vì một website của chính phủ Việt Nam đã nhầm lẫn khi coi những người Hờ Mông biểu tình là tín đồ của đạo Tin Lành. Trong khi đó, Harold Camping, học giả Thiên Chúa Giáo, phụ trách một đài phát thanh ở Mỹ tuyên bố rằng 21 tháng 5 là ngày tận thế và kêu gọi người Hờ Mông tụ tập nghe thuyết giảng giáo phái và phân phát các tài liệu bằng tiếng Hờ Mông. Thêm vào đó có hai người tự xưng là đấng cứu thế, Messiah, xuất hiện tại huyện Mường Nhé. Hàng ngàn người Hờ Mông từ nhiều nơi, kể cả từ cao nguyên trung phần Việt Nam kéo về đây nghe thuyết giảng. Người Hờ Mông tin rằng đấng cứu thế, Messiah, sẽ xuất hiện và lập vương quốc riêng cho họ. Theo Tổ chức Đoàn kết Kitô giáo Thế giới thì Tây Bắc là một trong những nơi mà quyền tự do tôn giáo bị bóp nghẹt nhất ở Việt Nam. Mặc dù tình hình chung được cải thiện trong những năm vừa qua, nhưng tác động tích tụ, dồn nén của các chính sách hạn chế tự do tôn giáo, ngăn cản thuyết giảng, in ấn kinh thánh đối với người Hờ Mông đã tạo ra những điều kiện làm xuất hiện và lan rộng các cuộc tập hợp nghe thuyết giảng của các giáo phái. Đại diện CSW, ông Andrew Johnston, kêu gọi chính phủ Việt Nam tự kiềm chế và bảo đảm các quyền của những sắc dân thiểu số trong thời điểm căng thẳng hiện nay. Ông cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế gây sức ép buộc Việt Nam phải tôn trọng các quyền tự do tôn giáo của công dân.
Cháy lớn tại một tổng kho của người nước ngoài, trong đó có người Việt, ở Ba Lan, gây thiệt hại hàng triệu đô la. Sáng ngày hôm qua, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại tổng kho Business Park, trong khu quần thể thương mại Volga Kosovka, nằm cách Warsawa 25 cây số về phía nam. Đây là nơi tập kết hàng hóa kinh doanh của người nước ngoài, chủ yếu là người Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và người Việt Nam. Đám cháy được phát hiện khoảng trưa ngày 10 tháng 5 và chỉ được dập tắt sau đó 20 tiếng đồng hồ. Từ Warsawa, chị Tôn Vân Anh cho biết thêm chi tiết vụ hỏa hoạn.
Kho mà bị cháy đó bao gồm khoảng 100 đến 150 những cái kho nhỏ, mỗi kho có diện tích trung bình là 150 mét, khiến cái diện tích của một cái kho hàng lớn nhất trong cái khu bán sỉ lớn nhất của người Việt, cũng như là cái khu bán sỉ lớn nhất của người Ba Lan ở phía nam ngoại ô Warsawa. Thì đám cháy được phát hiện ngay sau đó là cứu hỏa tới, thế nhưng mà có thể nói là phải đến 20 tiếng sau đám cháy mới hoàn toàn được dập tắt, và trong tình trạng là cái kho đó không còn gì nữa.
Hiện giờ người ta đã có phỏng đoán gì về nguyên nhân của vụ hỏa hoạn này không chị?
Dạ, thông thưa anh, cái vụ hỏa hoạn này nó đã gây ra nhiều câu hỏi và nhiều nghi ngờ rất là lớn với những cái cách sống và cách làm việc của cộng đồng di cư ở trong đó. Về trong đó ngoài người Việt Nam là chiếm con số đông thì còn có người Thổ Nhĩ Kỳ và người Hoa và rất là ít người Ba Lan. Nếu mà người Ba Lan có làm việc ở trong đó thì cũng chỉ là thuê muốn khuôn vác thôi. Người Ba Lan, nhất là dư luận hay là truyền thông, người ta nhìn vào đã đặt rất là nhiều câu hỏi. Người ta đặt câu hỏi về cái khả năng có cái sự hiềm khích hay là có cái xung đột giữa những cái sắc tộc chung một cái địa điểm buôn bán ở trong cái khu Volga Kosovka đó. Còn những người mà làm việc ở trong đó thì họ vẫn đặt những câu hỏi tiếp theo là tại sao cái hệ thống phòng cháy chữa cháy cũng như là báo động nó đã hoàn toàn bất lực khi có đám cháy xảy ra, và vì sao mà đám cháy xảy ra trong cái giờ làm việc, tức là khoảng 10 giờ sáng, tại sao cái việc thông báo nó đã xảy ra quá muộn như vậy. Còn bây giờ thì người ta vẫn chưa thể nói được là nguyên nhân do sao. Thế nhưng mà riêng cái đám cháy này đã đặt rất là nhiều câu hỏi, làm cho người ta nghi ngờ nhiều hơn. Người ta không chỉ nhìn cái đám cháy như một cái vụ tai nạn, mà người ta còn đặt những cái câu hỏi liên quan đến cái cộng đồng mà sinh sống xung quanh đó.
Người ta có thể ước tính được thiệt hại cho ông cái vụ hỏa hoạn này là bao nhiêu không? Đặc biệt đối với cái cộng đồng buôn bán của người Việt ở đó.
trong cái kho mà hôm qua xảy ra vụ cháy đó thì chỉ có khoảng 20% diện tích là có do người Việt Nam chiếm, còn phần còn lại là chủ yếu do người Hoa, người Trung Quốc và người Thổ Nhĩ Kỳ. Và nhưng mà riêng cái phần thiệt hại liên quan đến người Việt rất là lớn, bởi vì là có khoảng vài chục gia đình có kho ở trong đó, đã có người nói đến con số hàng triệu đô bị mất trong đám cháy ngày hôm qua. Cũng phải nói thêm rằng là tất cả các hàng hóa buôn bán ở của người Việt ở Ba Lan đó phần lớn là không qua những cái kê khai rõ ràng, rất là khó để có được chứng minh rằng đã thiệt hại một cái khoản tiền lớn như vậy. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là sẽ rất là khó để mà bù đắp thiệt hại bằng bồi thường bảo hiểm.
Tập đoàn quản lý nhà máy điện hạt nhân Fukushima chấp nhận các điều kiện để nhận trợ giúp của chính phủ Nhật Bản. Tập đoàn TEPCO hôm nay đã chấp nhận các điều kiện do chính phủ Nhật Bản đưa ra để được hưởng sự trợ giúp của nhà nước. TEPCO cần tiền để đối phó với mức lỗ khổng lồ 9 tỷ euro từ các phí tổn họ phải chịu do tai nạn ở nhà máy điện nguyên tử Fukushima. Tập đoàn này đã đồng ý bồi thường không giới hạn cho tất cả những người bị ảnh hưởng bởi thảm họa trên. TEPCO cũng chấp thuận đặt dưới sự kiểm soát của một ủy ban do chính phủ thành lập nhằm định giá các tài sản và kiểm tra các chi phí của TEPCO, đồng thời tiến hành kế hoạch cắt giảm chi tiêu. Hôm qua, TEPCO đã chính thức đề nghị chính quyền Nhật Bản trợ giúp về tài chính. Theo ước tính của một nhật báo kinh tế Nhật, tập đoàn điện lực này bị lỗ trên 1.000 tỷ yen, tương đương gần 9 tỷ euro trong năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 3. Số lỗ này phần lớn là do tài sản của tập đoàn bị sụt giá vì 4 trên 6 lò phản ứng ở nhà máy Fukushima Daiichi bị ngưng hoạt động, cũng như nhiên liệu cho các lò này trở thành vô dụng. Trước khi xảy ra thảm họa, TEPCO ước đoán sẽ lãi được 110 tỷ yen, một hy vọng nay đã trở thành ảo vọng. Thêm vào đó, TEPCO còn phải đền bù cho các nạn nhân ở Fukushima mà đến nay đã có 85.000 người phải đi sơ tán, đồng thời còn phải đảm bảo việc cung cấp điện cho Tokyo và các vùng lân cận trong khi mất đi nguồn cung từ 10 lò phản ứng ở hai nhà máy điện nguyên tử tại Fukushima, một nhà máy bị hư hại và nhà máy còn lại bị ngưng hoạt động. Như vậy, tập đoàn này sẽ phải nhập khẩu dầu lửa, khí đốt và than đá, khiến chi phí sẽ tăng thêm 1.000 tỷ yen trong năm tới. NATO khẳng định các vụ oanh kích ở Libya không nhắm vào cá nhân ông Gaddafi. Tiếp theo lời khẳng định của một tướng lãnh Ý hôm qua là NATO không nhắm vào cá nhân lãnh đạo Libya, Bộ trưởng Quốc phòng Ý hôm nay phát biểu việc oanh tạc vào các mục tiêu quân sự nơi ông Gaddafi có thể trú ẩn là chính đáng. Những lời giải thích này được đưa ra sau các vụ oanh tạc dữ dội vào thủ đô Tripoli hôm qua, và chế độ Libya lên án NATO đã nhiều lần cố tình tìm cách sát hại đại tá Gaddafi. Xin nhắc lại, kể từ cuối tháng 3, NATO bắt đầu nắm quyền chỉ huy các hoạt động quân sự của liên quân tại Libya. Trong hai tháng qua, quân đồng minh đã thực hiện trên 2.300 vụ không kích để ngăn trở phe Gaddafi tiến công vào dân thường. Từ Bruxelles, thông tin viên của RFI Pierre Pinazet cho biết thêm chi tiết.
L'OTAN réfute avoir cherché par les bombardements de Tripoli à viser Muammar Gaddafi ou d'ailleurs d'autres membres du régime. Ce n'est pas
NATO cải chính là khi oanh tạc Tripoli đã không đặc biệt nhắm vào ông Muammar Gaddafi hay các viên chức khác của chế độ. Đây không phải là lần đầu tiên phe đồng minh không kích thủ đô Libya. Cách đây 10 ngày, một người con trai và ba người cháu của lãnh tụ Libya đã thiệt mạng trong vụ oanh kích dinh thự mênh mông Bab al-Jizya, nơi Gaddafi cư ngụ, nằm ở vùng ngoại ô phía nam thủ đô Tripoli. Đối với NATO, cho dù muốn ông Muammar Gaddafi phải ra đi, nhưng không có việc dùng biện pháp oanh tạc để thay đổi chế độ ở Libya, nhưng chỉ nhằm làm cho chế độ này ngày càng bị yếu thế, phải rút lui toàn bộ quân lính trở về các doanh trại. Đó là mục tiêu hàng đầu của Liên minh Bắc Đại Tây Dương với mục đích chấm dứt việc sử dụng bạo lực trấn áp thường dân. Một điều chắc chắn là sau khi nắm quyền chỉ huy các hoạt động không kích kể từ ngày 21 tháng 3, NATO đã nhanh chóng thay đổi chiến thuật. Thoạt tiên nhắm vào lực lượng tác chiến của phe Gaddafi trên tuyến đầu, nhưng NATO sau đó đã tấn công vào tuyến sau, đó là tất cả những phương tiện nhằm hỗ trợ cho một đội quân chiến đấu, có nghĩa là công tác hậu cần như viễn thông chẳng hạn, rồi đến các trung tâm chỉ huy quân sự như các mục tiêu oanh kích ở Tripoli.
Pierre Benazé, au siège de l'OTAN, RFI.
Liên hoan điện ảnh quốc tế Cannes lần thứ 64 khai mạc. Kể từ ngày hôm nay cho đến hết ngày 22 tháng 5, thành phố Cannes trở thành kinh đô điện ảnh của cả thế giới. Trong chương trình chính thức năm nay, ban tổ chức đã chọn ra hơn 50 bộ phim để giới thiệu với khán giả festival, trong đó có 20 tác phẩm cùng tranh Cành Cọ Vàng. Bên cạnh hàng trăm những ngôi sao điện ảnh quốc tế, những nhà làm phim tên tuổi mà mỗi một tác phẩm trình làng là một sự kiện trong nghệ thuật thứ bảy, bên cạnh chiếc thảm đỏ và Cành Cọ Vàng đã trở thành những biểu tượng không thể thiếu được của Liên Hoan Can, chương trình năm nay có hai điểm mới lạ. Thứ nhất là từ nay trở đi mỗi một năm, ban tổ chức đều dành một giải thưởng danh dự để vinh danh một nhà làm phim đã đóng góp rất nhiều cho nền điện ảnh quốc tế, nhưng lại chưa từng được trao tặng Cành Cọ Vàng. Vào mỗi một mùa liên hoan sau buổi lễ khai mạc, thì ban tổ chức sẽ trân trọng trao Cành Cọ Vàng danh dự cho một nhà làm phim. Nhân vật được đề cao năm nay là đạo diễn người Ý Bernardo Bertolucci. Ông là tác giả của nhiều tác phẩm lớn như Hoàng đế cuối cùng, bản tango cuối cùng tại Paris, v.v. Điểm nổi bật thứ nhì của mùa liên hoan năm nay là cũng lần đầu tiên ban tổ chức mỗi năm sẽ đều chọn một quốc gia để làm khách mời danh dự, nên điện ảnh Ai Cập thu hút chú ý của ban tổ chức. Trong suốt thời gian từ năm 1946 cho đến 2004 chẳng hạn, thì điện ảnh Ai Cập đã 22 lần lọt vào mắt xanh của ban tuyển chọn phim để tham dự liên hoan Cannes. Trong số đó, 14 tác phẩm đã từng được đề cử tranh Cành Cọ Vàng. Ngày 18 tháng 5, chương trình festival đặc biệt dành để vinh danh nghệ thuật thứ bảy của Ai Cập. Như đã nói, có 20 tác phẩm tham gia cuộc tranh tài để đoạt Cành Cọ Vàng. Bên cạnh đó, 21 bộ phim đến với Liên Hoan Cannes trong hạng mục Nhãn Quan Độc Đáo, Ansaknagoya, 13 bộ phim được mời tham dự nhưng không đi tranh giải, và đương nhiên là 2 tác phẩm với một chỗ đứng riêng biệt do đã được chọn để trình chiếu trong buổi lễ khai mạc và bế mạc Liên Hoan Cannes. Ngoài chương trình chính thức thì mùa festival năm nay còn được dành để đánh dấu 50 năm giải thưởng tuần lễ của các nhà phê bình Semaine de la Critique, mà chúng ta còn nhớ là năm ngoái thì ban giám khảo đã vinh danh bộ phim Bi Đừng Sợ của đạo diễn Việt Nam Phan Đăng Di.
RFI Radio France Internationale.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay: Trung Quốc căng thẳng chống lạm phát.
Theo số liệu do Cơ quan Thống kê Trung Quốc công bố ngày hôm nay, lạm phát trong tháng 4 là 5,3%, giảm một chút so với tháng 3, 5,4%, chủ yếu do giá thực phẩm đi xuống nhờ nguồn cung ứng rau quả dồi dào hơn và thời tiết thuận lợi hơn. Tuy nhiên, giới phân tích nhận định chưa có gì chắc chắn là Bắc Kinh thực hiện được mục tiêu đã đề ra cho năm 2011, đó là kìm giữ lạm phát ở mức 4%. Bởi vì chỉ số giá cả tiêu dùng trong 4 tháng đầu năm nay đã tăng 5,1% so với cùng thời kỳ này năm ngoái. Bên lề cuộc đối thoại chiến lược Washington-Bắc Kinh vừa qua, Phó Thủ tướng Trung Quốc Vương Kỳ Sơn thừa nhận, vấn đề cấp thiết nhất hiện nay mà nước này phải đối mặt đó là lạm phát. Đằng sau lời tuyên bố này, mối lo ngại chính của Bắc Kinh là vật giá leo thang gây bất ổn định xã hội. Để tránh lạm phát tăng vọt, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã nhiều lần điều chỉnh tăng lãi suất và nâng mức dự trữ bắt buộc đối với các ngân hàng thương mại nhằm hạn chế khối lượng tín dụng cho vay, qua đó giảm được khối lượng tiền tệ lưu thông. Trong tháng 4, tổng số tín dụng lên tới 739,6 tỷ nhân dân tệ, cao hơn mức của tháng 3 là 679,4 tỷ, nhưng lại thấp hơn gần 21 tỷ so với tháng 4 năm ngoái. Cách nay một tháng, Thủ tướng Ôn Gia Bảo cam kết mở rộng biên độ dao động tỷ giá của nhân dân tệ. Nguy cơ bất ổn định xã hội do lạm phát đã thể hiện rõ vào tháng 4 qua cuộc đình công của giới lái xe tải ở cảng container Thượng Hải, phản đối giá nhiên liệu tăng làm cho thu nhập của họ bị tụt giảm. Để thể hiện quyết tâm chống lạm phát, đầu tháng 4, chính quyền Trung Quốc đã yêu cầu các nhà sản xuất và phân phối không tăng giá các mặt hàng thiết yếu và đe dọa sẽ nghiêm khắc trừng phạt nếu vi phạm. Trong bầu không khí căng thẳng này, các doanh nghiệp nước ngoài đã trở thành vật tế thần của Bắc Kinh. Trường hợp Unilever, tập đoàn chế biến nông lương và mỹ phẩm của Anh, Hà Lan là một ví dụ điển hình. Vào tháng 3, tập đoàn ra thông báo dự tính tăng giá xà phòng, bột giặt, v.v. Mặc dù sau đó Unilever đã phải tạm hoãn kế hoạch nói trên, nhưng Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia Trung Quốc vào tuần trước đã ra quyết định phạt tập đoàn này 2 triệu nhân dân tệ vì đã thông báo trái phép việc tăng giá. Giới chuyên gia cho rằng đây là một biện pháp không bình thường nhằm làm cho các công ty nước ngoài phải sợ hãi, nhìn trước, ngó sau cẩn thận khi muốn tăng giá. Theo ông Arthur Krober, giám đốc văn phòng nghiên cứu Dragonomics ở Bắc Kinh, thì quyết định của chính phủ Trung Quốc thể hiện đặc trưng của một nền kinh tế, trong đó nhà nước luôn luôn muốn can thiệp ồ ạt vào các hoạt động bình thường của thị trường. Điều này cũng làm dấy lên nhiều lo ngại nghiêm trọng về môi trường làm ăn không rõ ràng, không chắc chắn đối với các tập đoàn nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực phân phối tiêu dùng tại Trung Quốc. Việc lựa chọn Unilever để trừng phạt có thể không phải là ngẫu nhiên hoặc do tầm vóc kinh tế của tập đoàn này. Các nhà quan sát lưu ý đến hiện tượng nghệ sĩ Trung Quốc nổi tiếng Ngài Vị Vị bị bắt ngày 3 tháng 4, trong khi ông được chính Unilever tài trợ cho một cuộc triển lãm tại London. Phát ngôn viên cơ quan thống kê Trung Quốc cho rằng, chỉ số giá cả tiêu dùng giảm trong tháng 4 là kết quả của các biện pháp chống lạm phát mà chính phủ đã đưa ra. Trong khi đó, kinh tế gia Alistair Tocton thuộc Văn phòng Phân tích Dự báo Kinh tế IHS Global Insight cảnh báo, cuộc đấu tranh chống lạm phát còn kéo dài bởi vì dự trữ hối đoái của Trung Quốc và luồng đầu tư ngoại quốc đổ vào nước này vẫn tiếp tục tăng, gây áp lực lạm phát trong suốt cả năm.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI. Trong phần 2 đến với quý vị trong chốc lát, trước tiên là chuyên mục Can 2011 do Thanh Hà biên soạn với chủ đề bộ phim Midnight in Paris của đạo diễn Mỹ Woody Allen khai mạc liên hoan Can. Sau đó là một điểm báo của Lê Phước, cuối cùng là tạp chí Cộng đồng, anh Vũ phỏng vấn dịch giả Việt Kiều Nguyễn Hữu Tấn Đức tại Paris, người đã chuyển ngữ nhiều tác phẩm văn học Việt Nam sang tiếng Pháp. Nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn. Xưởng may lậu của người Việt tại Nga ngày càng nhiều dù bị truy quét liên tục từ Moscow, thông tín viên Hoàng Dung tường trình.
Xin thân chào Hoàng Dung. Thế thì hôm 5 tháng 5 vừa qua, truyền thông Nga có đưa tin cảnh sát Nga bắt giữ 500 lao động người Việt làm việc trong các xưởng may lậu. Và đây cũng không phải là lần đầu diễn ra như vậy. Vậy thưa chị, hiện nay ở Nga có bao nhiêu xưởng may của người Việt và các xưởng may này hoạt động như thế nào ạ?
Cho đến nay thì không ai có được một cái số liệu chính xác là có bao nhiêu xưởng may của người Việt đang hoạt động trong các cái vùng khác nhau của nước Nga. Bởi vì phần lớn trong các cái xưởng may này là các cái xưởng may lậu, cho nên là họ không có đăng ký ở đâu hết. Nhưng theo những người Việt làm trong lĩnh vực may mặc tự đánh giá với nhau, thì hiện nay trên những vùng khác nhau của nước Nga hoạt động trên dưới 3.000 xưởng may của người Việt, từ những xưởng may nhỏ với quy mô 20-30 công nhân cho đến những cái xưởng may trắng với một cái quy mô rất là tầm cỡ đến 1.500 đến 2.000 công nhân đang hoạt động. Tuy nhiên, may mặc hiện nay đang là lĩnh vực mà có nhiều người đầu tư vào nhất và cũng là nơi thu hút được nhiều công nhân Việt Nam làm việc nhất. Nếu những năm 90 thì những cái ốp, những cái chợ bán hàng là cái môi trường hoạt động của người Việt, thì hiện nay may mặc với những cái xưởng may nằm rải rác khắp nơi trên toàn lãnh thổ của Nga đang là cái lĩnh vực chủ yếu và quan trọng nhất của người Việt ở đây ạ.
Vâng ạ, cái mô hình xưởng may đang phát triển rộng rãi, trong cái mô hình này thì lại là may lậu là nhiều. Vậy thì vì sao cộng đồng người Việt lại phát triển cái mô hình này và cái quy mô nó có vẻ ngày càng lớn?
Những cái ông chủ xưởng may này xuất thân không phải là nhà sản xuất, cũng không hề hoạt động trong lĩnh vực may mặc. Họ là những cái ông chủ bất đắc dĩ mà phải mở xưởng may mà thôi. Nguyên do là cái việc nhập khẩu hàng hóa quần áo từ nước ngoài vào Nga phải chịu một cái thuế nhập khẩu rất là đắt. Việc trốn thuế như những năm 90 bây giờ không thể thực hiện được dễ dàng nữa. Chính vì thế cho nên người Việt đã nhìn thấy ngay được là nếu mà may tại nước Nga thì sẽ trốn được một cái khoản thuế nhập khẩu rất là lớn. Và thế là một loạt những cái nhà mà nhập khẩu quần áo trước đây đã chuyển sang trở thành những cái ông chủ xưởng may này. Những xưởng may ở nước Nga thì rất là nhiều và tầm cỡ khác nhau như vậy, nhưng nó cũng có đến 3 loại khác nhau. Một loại là những cái xưởng may lậu đen hoàn toàn, một số nữa là những cái xưởng may trắng hoạt động chính quy có giấy phép cũng rất là đầy đủ và hợp lệ. Và một cái loại trung gian ở giữa nữa được gọi là những cái xưởng may xám, là họ có một số cái giấy tờ nhưng mà vẫn hoạt động phần lớn là theo cái kiểu trốn thuế, nhưng trốn thuế một cách vừa phải, cho nên là họ đỡ bị những cái cuộc truy bắt như là những cái xưởng may đen hơn. Những cái xưởng may đen chịu nhiều nguy hiểm bởi vì luôn luôn bị cảnh sát đặc biệt cũng như là bên an ninh truy bắt và không thể nào tính trước được là nó tồn tại được bao nhiêu lâu. Theo như người ta ước tính thì mỗi cái xưởng may lậu nếu may mắn ra thì có thể hoạt động được 6 tháng, còn nếu không thì chỉ hoạt động được chừng 3-4 tháng là đã bị phát hiện rồi. Nhưng những cái ông chủ, những cái xưởng may lậu này vẫn chấp nhận mọi cái mạo hiểm và tiếp tục đi tìm một cái mảnh đất mới để tổ chức những cái xưởng may lậu mới, bởi vì với cái mức lãi suất của cái may mặc ấy, nếu mà họ chỉ cần làm được khoảng 3 tháng yên lành không bị phát hiện thì là đã đủ mang lại cái lợi nhuận, họ có thể sống hàng năm trời rồi. Cho nên là họ vẫn tiếp tục lao vào cái lĩnh vực may lậu như là thiêu thân như vậy. Nhiều người thì cũng muốn làm những cái xưởng may trắng để không bị sống trong cái cảnh nơm nớp như những xưởng may đen. Nhưng mà để xây dựng được một cái xưởng may trắng ấy đòi hỏi rất là nhiều yếu tố mà không phải ai cũng hội đủ. Thứ nhất là cần phải có một cái hiểu biết về luật pháp ở Nga, rồi là phải có một cái vốn ngoại ngữ tiếng Nga đủ để giao dịch, và phải có một cái vốn đủ lớn để mà đầu tư tất cả những cái dây chuyền cũng như những cái giấy phép ban đầu. Chính vì thế cho nên là chỉ những cái ông chủ rất lớn mới đủ tầm cỡ để mở những cái xưởng may trắng hoạt động hợp pháp. Còn lại thì phần lớn những cái người khác không có đủ tiền, không có đủ kiến thức, không có đủ hiểu biết về luật pháp thì chọn cái phương án là mở những cái xưởng may lậu để hoạt động. Với một cái xưởng may lậu thì họ chỉ cần một cái đầu tư tối thiểu, đó là tiền mua 20-30 cái máy khâu sập sệ, cứ thế là họ đã có thể may rồi. Chỉ trong vòng khoảng 3 tháng làm ăn chót lọt là họ đã có thể để dành được vài trăm nghìn Mỹ Kim rất là dễ dàng, với một cái mức lãi suất lớn như thế. Cho nên mặc dù ai cũng biết những cái nguy hiểm khổ sở nhưng họ vẫn tiếp tục và đầu tư và tiếp tục mở ra những cái xưởng may lậu mới ạ.
Dạ vâng ạ, có một cái điều đáng quan tâm nữa, đó là các công nhân của các xưởng may lậu này, vậy thì chị có thể cho biết về số phận của các công nhân xưởng may lậu này ra làm sao?
Về số phận của các công nhân các cái xưởng may lậu thì hết sức là đen tối và bấp bênh, bởi vì khi mà cảnh sát ập tới như vậy thì nhiều người phần lớn là không kịp để mang theo cả quần áo đồ dùng của mình nữa. Có những người kể rất thương tâm là sau 2-3 lần bị cảnh sát truy đuổi như vậy thì họ chỉ còn lại duy nhất có một bộ quần áo mặc trên người mà thôi. Mùa đông đôi khi họ phải chạy ra giữa rừng với một cái áo mỏng manh như vậy và đứng 2-3 tiếng ở trong rừng để trốn cảnh sát, và rất là nhiều người đã phải đi viện ngay sau đó. Phần lớn khi mà cảnh sát phát hiện ra một cái xưởng may như vậy thì các ông chủ xưởng may lại gom góp những các công nhân của mình và mang đi gửi ở một cái ốp hay là một khu bỏ hoang nào đó, và cho họ sống với một cái điều kiện lay lắt, chỉ có một gói mì tôm mỗi ngày, không có nước sạch, không có những cái điều kiện tối thiểu để mà sinh sống. Nhưng mà những các công nhân rơi vào các xưởng may lậu này thì cũng có mấy loại khác nhau. Một loại là bị lừa từ Việt Nam đưa sang các cái xưởng may này và bị các cái ông chủ xưởng may giữ hết giấy tờ. Họ không có người quen, không biết thông thổ, lại không có giấy tờ, cho nên hoàn toàn bị phụ thuộc vào các ông chủ xưởng may và không có quyền định đoạt số phận của mình, và họ bị gắn chặt vào những cái xưởng may lậu đó. Một số khác thì được các ông chủ hứa những cái mức lương rất là cao, nhưng mà phần lớn thì họ bị thất vọng, bởi vì nếu mà những ông chủ này bị mất các cái xưởng may giữa mùa thì họ cũng không có thanh toán lương cho, và rất là nhiều người thì đã trở thành trắng tay, ai cũng phải vay một cái số tiền rất lớn để làm thủ tục đi từ Việt Nam sang Nga, cho nên ai cũng mơ ước là trong một thời gian ngắn nhất có thể kiếm ra tiền để trả được vay nợ. Chính vì cái niềm hy vọng cứ treo ở trong đầu cho nên họ đã gắn cái cuộc sống của mình với những cái xưởng may bấp bênh này. Số phận của các cái công nhân trong các cái xưởng may lậu này thì 10 người chỉ có được 2-3 người kiếm được một cái số tiền mà họ mong muốn, còn lại thì 6-7 người thì đều chỉ sống bằng cái niềm hy vọng là trong tương lai sẽ kiếm được tiền, còn thì cứ 2-3 tháng họ lại phải chạy ẩn trốn khi mà những cái xưởng may này bị vỡ.
Đã làm lộng như vậy thì chẳng có cái tổ chức cơ sở nào đứng ra bảo vệ quyền lợi của họ.
Vâng, đúng ạ. Bởi vì thứ nhất là họ do các công ty tư nhân đưa sang Nga, cho nên cũng không có một cái tổ chức chính phủ hay của nhà nước hay của một cái liên ngành nào đó biết về số phận của họ là thứ nhất. Thứ hai là khi họ làm trong các cái xưởng may lậu thì ngay cả chính quyền cũng như là các cái tổ chức xã hội ở Nga cũng không có can thiệp đến cái đời sống của họ. Và thứ ba nữa là khi mà họ đã vào những cái xưởng may lậu, ngay cả cái xưởng may còn bấp bênh thì số phận của họ đâu có thể biết được là nó sẽ như thế nào. Cho nên các ông chủ của nó cũng hoàn toàn không có trách nhiệm đối với cái đời sống cũng như số phận của những công nhân này.
Dạ, xin cảm ơn thông tin viên Hoàng Dung.
Đây Paris RFI, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Trung Quốc lại phản đối Việt Nam trên vấn đề chủ quyền Trường Sa.
Khoảng 130 người bị bắt giữ trong cuộc biểu tình của người Hờ Mông ở Điện Biên, miền Bắc Việt Nam.
Tập đoàn quản lý nhà máy Fukushima chấp nhận các điều kiện đền bù để được chính phủ Nhật Bản tài trợ.
NATO khẳng định các vụ oanh kích ở Libya không nhắm vào cá nhân lãnh đạo Gaddafi.
Liên quan điện ảnh quốc tế Cannes lần 64 khai mạc.
Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc căng thẳng chống lạm phát.
Xưởng may lậu của người Việt tại Nga ngày càng nhiều, dù bị truy quét liên tục. Từ Moscow, thông tín viên Hoàng Dung tường trình.
Mở đầu phần 2 là chương mục Cannes 2011 cho Thanh Hà biên soạn với chủ đề bộ phim Midnight in Paris của đạo diễn Mỹ Woody Allen khai mạc liên hoan Cannes.
Bộ phim Midnight in Paris của đạo diễn Mỹ Woody Allen khai mạc liên hoan Cannes. Khai mạc liên hoan nhưng lại không tranh cành cọ vàng. Bộ phim Paris lúc nửa đêm của Woody Allen rất được chờ đợi. Hai ngôi sao hàng đầu trong dàn diễn viên là Carla Bruni Sarkozy và Marion Cotillard lỡ hẹn với khán giả liên hoan Cannes. Trước ống kính của báo chí quốc tế, đạo diễn Woody Allen cùng dàn diễn viên đã bước lên thảm đỏ, tiến vào cung liên hoan Théâtre Lumière. Nữ diễn viên người Pháp Melanie Laurent trong một chiếc áo dạ vũ của nhà may Dior lần lượt giới thiệu từng thành viên trong ban giám khảo. Đầu tiên hết là chủ tịch Robert De Niro, kế đó là những nghệ sĩ tên tuổi như là nữ diễn viên người Argentina Martina Guzman, ngôi sao điện ảnh Uma Thurman đã từng làm khán giả Cannes đảo điên trong bộ phim Pulp Fiction. Đạo diễn người Pháp Olivia Assayas, nam tài tử Jude Law hay đạo diễn người Chad Mahamat Saleh Haroun. Năm ngoái, Mahamat Saleh Haroun đã từng đoạt giải thưởng của ban giám khảo nhờ một bộ phim hết sức xúc động, đó là tác phẩm L'homme qui crie, tạm dịch là tiếng gào của một người đàn ông. Bộ phim Midnight in Paris, tức Paris lúc nửa đêm, của đạo diễn gạo cội người Mỹ Woody Allen được chọn để khai mạc liên hoan Cannes lần thứ 64. Đây là một bộ phim nhẹ nhàng, được quay toàn bộ tại Paris vào mùa hè năm ngoái, với một dàn diễn viên quốc tế như là nam tài tử Mỹ Owen Wilson, nữ diễn viên người Canada Rachel McAdams, cùng một số những nghệ sĩ của Pháp, chẳng hạn như là cô Marion Cotillard, người đã từng đoạt giải Oscar dành cho nữ diễn viên xuất sắc nhất qua vai diễn Edith Piaf trong bộ phim La Môme vào năm 2008. Đáng chú ý hơn hết là sự hiện diện của đệ nhất phu nhân Pháp, Carla Bruni Sarkozy. Cô đã được Woody Allen mời thủ một vai diễn rất nhỏ trong bộ phim được trình chiếu tối nay. Khán giả liên hoan Cannes chờ đợi được trông thấy Carla Bruni, xưa kia từng là một người mẫu, xuất hiện trên thảm đỏ đêm nay. Thế nhưng vào giờ chót thì được biết là cả Marion Cotillard lẫn Carla Bruni Sarkozy cùng không bước lên thảm đỏ liên hoan Cannes lần này. Marion thì sắp đến ngày sinh nở, còn vợ của Tổng thống Pháp thì cho biết cô vắng mặt lần này vì những lý do cá nhân.
I mean, this is unbelievable. There's no city like this in the world.
You're in love with a fantasy.
I'm in love with you.
What are you doing here? Dad's here on business and we just decided to
freeload alone.
Oh!
That's great. We can spend some time together.
I think we have a lot of commitments, but I'm sure it's... Well,
what?
Trong cuộc họp báo khi chính thức công bố danh sách các tác phẩm tranh tài năm nay, trưởng ban tổ chức ông Thierry Frémaux giải thích, ban tuyển chọn đã mời đạo diễn Woody Allen bắn phát súng đầu tiên khai mạc mùa liên hoan 2011 do Paris lúc nửa đêm là một bức thư tình tuyệt diệu mà đạo diễn Woody Allen đã gửi đến thành phố cùng tên. Đây là một tác phẩm mà trong đó ông đã xoáy vào mối liên hệ giữa con người với lịch sử, nghệ thuật đối với niềm vui và cuộc sống, hết lời dẫn. Midnight in Paris là tác phẩm thứ 41 của nhà làm phim nổi tiếng người Mỹ Woody Allen, và đây cũng là lần đầu tiên, ngoại trừ một đoạn phim ngắn đã được quay trong Everyone Says I Love You năm 1996, ông thực sự tỏ tình với kinh đô ánh sáng khi đưa chân khán giả từ khu Saint-Germain-des-Prés, tụ điểm văn hóa của Paris, đến con đường Mouffetard sầm uất, và Woody Allen đã không quên quảng trường Place Vendôme, địa bàn của các hiệu kim hoàn sang trọng nhất thế giới. Trong số này, có nhà kim hoàn nổi tiếng Chopin, đây cũng là hiệu kim hoàn đã được chọn để thiết kế cành cọ vàng của mỗi mùa liên hoan.
Trong một điểm báo hôm nay, Lê Phước thông tin về chủ đề Một chính trị gia gốc Việt đang trở thành sao trên chính trường Đức.
Điểm báo
Le Figaro dành quan tâm đến một chính trị gia gốc Việt đang lên trên chính trường Đức, ông Philip Rösler, với bài viết nhận định Đảng Dân Chủ Tự Do Đức FDP thay lãnh đạo để tái chinh phục cử tri. Hôm qua, Bộ trưởng Kinh tế Đức đã được bầu làm lãnh đạo nhóm nghị sĩ thuộc FDP ở Quốc hội Đức. Như vậy, con đường đến Bộ Kinh tế đã rộng mở cho ông Philip Rösler, hiện là Bộ trưởng Y tế. Tờ báo nhắc lại, từ nhiều tháng nay, FDP bắt đầu lâm khủng hoảng với tỷ lệ ủng hộ chỉ còn 5%. Đảng này theo đuổi mục tiêu giảm thuế, một mục tiêu chưa bao giờ thực hiện được. Hơn nữa, người đứng đầu của FDP là ông Guido Westerwell, hiện đang giữ chức phó thủ tướng, đã thất bại trên cương vị bộ trưởng ngoại giao của mình. Để lội dòng nước ngược, FDP đã chọn ông Philip Rösler, một chính trị gia chỉ mới 38 tuổi. Con đường quan lộ của ông Rösler lên như diều gặp gió. Ông được sinh ra ở Việt Nam và được một đôi vợ chồng người Đức nhận làm con nuôi khi mới sơ sinh. Ông Rösler là người không phải gốc châu Âu đầu tiên làm bộ trưởng ở Đức. Le Figaro cho biết, Rösler có thể sẽ nắm bộ kinh tế, một vị trí mà ông nhắm đến từ lâu. Ở cương vị mới, Rösler sẽ chẳng sung sướng gì, bởi Bộ Kinh tế phải cùng chịu trách nhiệm trong lĩnh vực năng lượng với Bộ Môi trường, nên nhớ rằng vấn đề năng lượng đang là một vấn đề hóc búa ở Đức. Thứ Sáu tuần này, ông Rösler cũng sẽ chính thức được bầu làm lãnh đạo Đảng Dân Chủ Tự Do thay cho ông Guido Westerwelle. Ông cũng sẽ giữ trọng trách Phó Thủ tướng Đức. Ở cương vị này, nhiệm vụ tối ưu của Rösler là phải soạn ra đường lối chính trị mới để vực dậy FDP đang trong giai đoạn khó khăn. Sự triều mến được thể hiện trong cuộc gặp cấp cao giữa Trung Quốc và Mỹ ở Washington hôm 9 tháng 5 đã không thể đánh lừa được ai về những xích mích dai dẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới này. Đó là nhận định của nhật báo Le Monde về quan hệ Trung Mỹ trong bài viết Washington bớt gắt gao trong chỉ trích về việc định giá thấp đồng nhân dân tệ. Theo Le Monde, có lẽ hai bên muốn nhân cuộc gặp thường xuyên này để đẩy lùi vào dĩ vãng những va chạm trong quan hệ kinh tế giữa hai nước. Vì thế, Washington đã hơi dịu giọng. Theo các nghị sĩ Hoa Kỳ, đồng nhân dân tệ bị định giá thấp hơn 20-40% so với đô la Mỹ. Trong khi đó, thâm hụt thương mại của Hoa Kỳ với Trung Quốc đã đạt con số kỷ lục là 273 tỷ đô la. Nhà cầm quyền Mỹ cho rằng vấn đề đã có chuyển biến. Bộ trưởng Tài chính Mỹ lạc quan nêu lên những tiền đề thay đổi lạc quan trong chính sách kinh tế của Trung Quốc. Một chuyên gia kinh tế nhận định, để đẩy mạnh xuất khẩu, Trung Quốc đã cố tình giữ thấp đồng nhân dân tệ. Thế nhưng hiện tại, lạm phát đang nghiêm trọng, vì thế nước này hiện tại phải chấp nhận một tỷ giá cao hơn cho đồng nội tệ của mình. Về vấn đề này, Le Monde cho biết, hiện tại, chính phủ vẫn chưa kiểm soát được đà lạm phát, lo sợ cuộc sống đắt đỏ sẽ kéo theo bạo động xã hội, Bắc Kinh mới bắt đầu xem xét giải pháp này. Dù thấy rằng sự thay đổi của Trung Quốc còn quá chậm, nhưng Mỹ đã không ra tối hậu thư, thậm chí khác hẳn với thái độ hồi năm 2010. Giờ đây Washington không còn chỉ trích thẳng thừng việc Bắc Kinh định giá thấp đồng nhân dân tệ. dự luật trả đũa thương mại mà Hạ viện Mỹ thông qua hồi cuối tháng 9 năm 2010 vẫn còn nằm trên giấy, và chưa có chương trình cụ thể nào cho Thượng viện thông qua. Theo Le Monde, Mỹ e dè bởi cũng đang ở thế bị Trung Quốc chỉ trích. Trung Quốc nêu lên nhiều vấn đề mà Mỹ đang vấp phải, đó là nợ công chồng chất, là nước làm lây lan hiện tượng lạm phát lan tràn trên thế giới và góp phần làm mất cân đối các dòng chảy thương mại. Thậm chí, sáng thứ hai rồi, trước cuộc hội kiến cấp cao Trung Mỹ, hãng Tân Hoa Xã còn nhắc lại việc đồng đô la bị cố tình hạ giá, kéo theo hàng loạt các vấn đề kinh tế quốc tế khác. Liberation mang đến một thông tin đáng chú ý về những bệnh viện tại thành phố Benghazi, thủ phủ của quân nổi dậy. Bài viết đề tựa "Những bệnh viện ngoài mặt trận ở Libya" cho biết, ở Benghazi, nhiều nữ y tá người Philippines tìm đến đất nước này, lúc đầu chỉ vì lương cao và hiện tại họ đang làm việc trong vùng lửa đạn. Nhân vật đầu tiên mà bài viết giới thiệu đó là cô Salima, 25 tuổi. Cô đến Benghazi vào tháng 4 năm 2010, trong khi chưa hề hiểu gì về đất nước này ngoài ba từ vỏn vẹn: Gaddafi, dầu hỏa và tiền. Hiện tại, mỗi ngày có đến 300 người bị thương được chuyển đến bệnh viện Hanwari nằm ở vùng ngoại ô Benghazi. Salima là một trong 104 y tá người Philippines hiện đang làm việc tại bệnh viện này. Trong khi chỉ có 20 y tá là người bản địa, thêm vào đó, người bị thương được chuyển đến từ Misrata đang bắt đầu tăng. Người Philippines đến Libya do không tìm được việc làm trên đất nước mình. Hơn nữa, lương làm việc ở Libya là 500 đô một tháng, trong khi ở nước họ chỉ có khoảng 200. Thế nhưng, sau khi đến Benghazi làm việc, mộng đẹp của họ đã tan vỡ. Một y tá Philippines tâm sự, tôi thất vọng não nề, ở đây còn nghèo hơn Philippines. Họ sống ở Libya nên phải hòa nhập vào văn hóa bản địa, tức chịu chung số phận với phụ nữ Libya là bị bất công về quyền và phải biết giữ im lặng. Tuy họ không phải che mặt, nhưng cũng không được mặc áo ngắn tay. Rồi chiến sự nổ ra, giờ đây họ cảm thấy rất sợ hãi. Thực tế hợp đồng của họ chỉ có 2 năm, vì thế họ còn thời gian suy nghĩ đến chuyện sẽ đi hay ở. Có người muốn nhanh chóng ra đi, cũng có người muốn ở lại. Một y tá tâm sự, khi chiến sự mới nổ ra, tôi định ra đi, nhưng sau đó thấy rằng, ra đi là minh chứng của sự thất bại. Các bệnh nhân kêu khóc và bảo với tôi rằng, nếu tôi bỏ ra đi, họ sẽ chết mất. Cuối cùng tôi quyết định ở lại, và sẽ ra đi khi nào đất nước này đã tốt hơn. Cũng liên quan đến Libya, Liberation cho biết chiến sự Libya ngày càng lan sang lãnh thổ Tunisia. Nhiều lần khi truy kích quân nổi dậy, lính của chính phủ Libya đã ném bom trên phần đất Tunisia. Sự vi phạm lãnh thổ ngày càng nghiêm trọng, đến mức nhà cầm quyền Tunisia đã cảnh báo sẽ sử dụng những biện pháp cần thiết để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ và bảo toàn an ninh cho người chạy nạn theo đúng luật pháp quốc tế. Cuối cùng chúng ta đến với tạp chí Cộng đồng. Anh Vũ phỏng vấn dịch giả Việt Kiều Nguyễn Hữu Tấn Đức tại Paris, người đã chuyển ngữ nhiều tác phẩm văn học Việt Nam sang tiếng Pháp.
Việc dịch các tác phẩm văn học Việt Nam sang tiếng Pháp quả thực cho đến nay vẫn còn ít người làm. Sách văn học xuất hiện trên các giá sách của độc giả bằng tiếng Pháp lại càng hiếm hoi hơn. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây trên các quầy sách ở nước Pháp, người ta đã bắt đầu thấy xuất hiện một vài cuốn truyện văn học Việt Nam như của Nguyễn Tuân, Thạch Lam, được dịch ra tiếng Pháp để tên tác giả dịch Nguyễn Đức. Những đầu sách đó đã được độc giả đọc bằng tiếng Pháp đón nhận rộng rãi. Ít ai biết được rằng người chuyển ngữ các tác phẩm đó lại là một dịch giả Việt Kiều không chuyên nghiệp. Ông Nguyễn Hữu Tấn Đức, tên đầy đủ của dịch giả, sang Pháp du học từ cách đây gần 60 năm, khi mới 15 tuổi. Nghề chính của ông là giáo viên sử địa tại Pháp. Suốt từng đó thời gian sống xa quê hương, nhưng niềm đam mê văn chương của xứ sở quê hương vẫn còn luôn đeo bám ông từ khi còn nhỏ. Giờ đây, khi đã về nghỉ hưu, ông lại muốn trở lại mối tình đầu của mình với văn chương Việt Nam, như ông nói, bằng cách chuyển dịch sang tiếng Pháp những cuốn sách văn học Việt Nam. Âm thầm trong nhiều năm, dịch giả Nguyễn Đức đã chọn dịch thành công 3 đầu sách văn học mà ông yêu thích, và ông cho là ít nhiều nó toát lên được cái hồn của Việt Nam. Đó là tác phẩm Chùa Đàn của Nguyễn Tuân, đã từng được đạo diễn điện ảnh Việt Linh chuyển thể thành phim Mê Thảo Thời Vang Bóng. Tác phẩm Hà Nội 36 Phố Phường của Thạch Lam, và sắp tới đây trong tháng 5 này là cuốn Hương Rừng Cà Mau.
3 năm, cho ra 3 đầu sách dịch, không hẳn là đã nhiều về số lượng, nhưng cái nhiều, cái lớn ở đây, đó chính là niềm đam mê của tác giả đối với văn chương, là ưu tư mong muốn được truyền tải giới thiệu cái hồn Việt trong các tác phẩm văn học quê nhà đến với công chúng tại Pháp. Nhân dịp ông chuẩn bị cho ra mắt bạn đọc Pháp cuốn Hương rừng Cà Mau, tạp chí Cộng đồng đã có cuộc phỏng vấn dịch giả Nguyễn Hữu Tấn Đức tại Paris về công việc dịch thuật sách văn học mà ông đang âm thầm làm. Sau đây là cuộc phỏng vấn của chúng tôi. RFI xin chào dịch giả Nguyễn Hữu Tấn Đức. Tạp chí Cộng đồng hôm nay rất hân hạnh được tiếp chuyện ông nhân ông chuẩn bị giới thiệu thêm một cuốn sách văn học Việt Nam mới nữa cho độc giả Pháp, cuốn Hương rừng Cà Mau của nhà văn Nam Sơn. Trước hết, xin được hỏi ông đã bắt đầu công việc dịch các tác phẩm văn học Việt Nam sang tiếng Pháp từ khi nào, trong khi mà văn học không phải là chuyên môn của ông ạ?
Thì nói là để giới thiệu những tác phẩm văn học Việt Nam sang tiếng Pháp thì nghe nó hơi to lớn. Bởi vì nghề của tôi không phải là cái nghề đó. Bây giờ về hưu thì tôi mới nghĩ lại là có những cái điều mà mình đã thích thú trong tuổi trẻ thì tôi trở về đó. Tiếng Pháp gọi là le premier amour là vậy. Thì hiện giờ tới bây giờ thì tôi cũng dịch được vài tác phẩm thôi, không có nhiều. Nhưng mà đối với tôi nó có ý nghĩa. Nghề của tôi trước là nghề dạy học. Tôi học lịch sử và địa dư bên Pháp. Tôi sang bên Pháp từ ngày 15 tuổi. Nhưng 15 tuổi thì cũng mang đi được nhiều cái ấn tượng của Việt Nam, của một chút văn hóa Việt Nam. Thì trong những năm đó đến nay thì đã gần 60 năm rồi, tôi không sao lãng, không có để bỏ qua. Cho nên tôi tự làm mọi cách để khỏi phải bận rễ. Đó, thì công việc theo đuổi về văn chương cũng như làm việc dịch thuật bây giờ cũng là một cách để tôi tự trau dồi để khỏi phải bận rễ.
Như ông nói thì ông đã đi sang Pháp từ năm 15 tuổi. Vậy làm thế nào để mà ông duy trì được cái vốn tiếng Việt mà để có thể khả năng dịch thuật được?
Trước nhất là gia đình cha mẹ anh ạ. Cái 15 tuổi là cũng lớn lắm rồi. Từng có tưởng một người trẻ tuổi thiếu niên đi 15, 16 tuổi mà rồi có thể sau 60 năm sống ở nước ngoài có thể quên được. Bởi vì cái đó cũng là nhờ cha mẹ. Cha mẹ tôi đã cho nuôi nấng trong tâm hồn tôi một chút gì đó của Việt Nam. Cho nên tôi ra đi tôi vẫn mang cái đó theo. Và thứ hai nữa là từng trong những năm đó thì tôi vẫn tiếp tục học hỏi và đọc sách vở và theo dõi, nhất là những gần đây từ khi về hưu.
Thưa ông, trở lại với cái công việc dịch thuật của ông, điều gì đã thôi thúc ông đi tìm những cái cuốn sách văn học mà phải nói là những cái cuốn sách khá nổi tiếng của những cái tác giả nổi tiếng để giới thiệu với độc giả người Pháp ạ?
Tôi xin phép rất là khiêm tốn, hiện bây giờ tôi mới dịch được có 3 tác phẩm thôi. Dĩ nhiên là nhiều người Việt Nam biết, nhưng mà có một số người vẫn cho nó là một cái loại cổ, không có gì phải là một cái gì là thời sự lắm. Thì nói thẳng ra là Nguyễn Tuân này và Thạch Lam này và Sơn Nam thì có thể nói là cái động cơ thứ nhất đó là tại tôi thích, nói một cách đơn giản là như vậy. Vì mình nhạy cảm với những cái tác phẩm đó, cho nên là những cái gì mình yêu thích, thích đọc trong thời thơ ấu thì bây giờ mình nghĩ lại, mình đọc lại, mình vẫn thích như thường. Thì tôi có cái tính là thích chia sẻ cái gì mình thích đối với người khác. Cái gì mình thích đó thì nó vẫn là cái gì nó sâu sắc trong tâm hồn mình lắm. Mình phải nhạy cảm trước đã. Mình nghĩ nó là xứng đáng để cho người Pháp hay là chính con cháu tôi này. Chúng nó cũng, tiếng Việt Nam nó cũng mập mờ. Nó cũng hơi lõm bõm. Thì có nhiều cái tôi muốn cho chúng nó hiểu đâu là cái tâm hồn Việt Nam. Thì tôi chọn 3 cái tác phẩm đó. Cái thứ nhất đó là Chùa Đàn của Nguyễn Tuân, tôi dịch ra là La Pagode du Lut. Cái thứ nhì thì có lẽ dễ dàng và nhẹ nhàng hơn là Hà Nội 36 phố phường của Thạch Lam. Và cái thứ ba thì sắp xuất bản trong tháng 5 này là Hương rừng Cà Mau của Sơn Nam. 3 cái đó nó có một cái mẫu số chung đối với tôi, nó phản phất cái tâm hồn Việt Nam và có thể nói sâu hơn một chút cái hồn Việt Nam.
Thưa ông, độc giả sách của ông đã được dịch ra, thì ông có nghe được những cái phản hồi từ phía độc giả người Pháp, độc giả đọc bằng tiếng Pháp không ạ?
Vâng, nói thực ra thì là nhà xuất bản, gọi là nhà xuất bản La Frémillerie ở Paris, cũng là một người bạn rất là yêu chuộng văn chương, và anh ấy cũng có công lắm muốn làm một cái nhà xuất bản có thể nói là hiếm hoi ở Paris hiện nay. Là xuất bản những tác phẩm nói về Việt Nam, thì anh ấy đã mở cửa nhà xuất bản để đón nhận 3 cái tác phẩm mà tôi vừa dịch. thì hiện nay nó cũng còn mới lắm, mới từ Chùa Đàn chỉ dịch năm 2009, Thạch Lam Hà Nội Bấm Sáu Phố Phường chỉ dịch và in ra 2010, và năm nay 2011 mới ra Sơn Nam, chỉ kể là thời gian cũng còn ngắn, cho nên cái phản hồi thì tương đối không có nhiều, nhưng mà những cái đã có tôi tự cho là khá tích cực, và họ đã đón nhận một cái cởi mở tích cực, và có người cho là cái văn chương, những tác phẩm tôi chọn đó nó không có thương mại, nhưng mà một số người họ thích văn chương thì họ là thích như vậy.
Ông có cảm nhận được cái nhu cầu tìm đọc sách văn học Việt Nam ở đất Pháp này không, của cả độc giả người bằng tiếng Việt cũng như độc giả bằng tiếng Pháp?
Vâng, tôi e là cái nhu cầu đó nó còn thiếu sót, nó còn yếu lắm. Tôi ước ao nó mạnh hơn chút nữa. Bởi vì nói chuyện với các anh em bạn trẻ thì tôi thấy là cái ưu tư của họ, cái nhu cầu của họ hiện tại vì vấn đề, vì nếp sống, về vấn đề xã hội, về vấn đề cạnh tranh đời sống hàng ngày, cho nên cũng có ít thời giờ để mới quay về văn chương, lịch sử, văn phú, tất cả mọi chuyện như vậy. Thì tôi cũng hơi, không phải là bi quan, nhưng mà bảo là công việc của người có tuổi có lẽ phải cũng phải giúp các bạn trẻ có cái cảm thấy cái nhu cầu đó, nó cái nhu cầu nhân bản, cái nhu cầu trở về tâm hồn Việt Nam, thì cái đó là bổn phận của những người có tuổi.
Dạ, vâng ạ, cũng một phần là do cái nhu cầu cuộc sống của người ta bây giờ nó rất phát triển, và cũng một phần là cũng là do cái thiếu sót ở cái chỗ là cái sự quảng bá những cái sách này cũng không được chú ý lắm, đúng không? Được ít người quan tâm và chỉ có một số người đơn lẻ tâm huyết như ông.
Anh nói đúng, vâng, sự thực là anh nói dùng cái chữ tâm huyết thì rất là đúng, nhưng mà nó khổ cái là đời sống hiện tại nó có nhiều cái nó thôi thúc, nó làm cho người ta sao lãng hay là không có để ý về cái giá trị tâm hồn như trước được.
Vâng ạ, xin một lần nữa xin trở lại với cái công việc chuyên môn dịch thuật của ông. Phải nói là công việc dịch thuật không phải là đơn giản. Vậy thì trong cái việc dịch ba cái tác phẩm này của ông thì ông có gặp những cái khó khăn gì trong việc chuyển ngữ không?
Có rất nhiều. Tôi đã mất nhiều tóc vì ba tác phẩm, tuy là nó không có, nó khó khăn ngang nhau, nhưng mỗi một tác phẩm nó đều có sự cái khó của nó. Một cái thí dụ thì là ai cũng biết là Nguyễn Tuân là một người khó dịch. Khó dịch lắm, mà cái khổ là hãy nói Nguyễn Tuân thì ai cũng nghĩ đến Vang Bóng Một Thời, nhưng mà thực ra đó là cái ý tưởng đầu tiên của tôi đã muốn dịch Vang Bóng Một Thời. Xong tôi đọc xong tôi thấy có cái gì không được thỏa mãn. Tôi mới trở về cái Chùa Đàn là cái tôi đã học ngày 15, 16 tuổi hồi mới sang Pháp. Tôi đọc bên Pháp chứ không phải bên Việt Nam. Thì tôi thấy nó có một cái sự gì, có một cái chuyện, câu chuyện nó thuần nhất mà nó ly kỳ. Dịch Chùa Đàn ra tiếng Pháp thì tôi đã mất nhiều đêm mất ngủ. Đấy, thì cũng có cái Thạch Lam thì lại an ủi hơn. Bề ngoài có vẻ nó nhẹ nhàng mà nó dễ dãi. Bởi vì nó là cái câu văn của ông ấy viết một cách nhanh chóng để mà viết cho tờ báo. Đấy, Hà Nội Bấm Sáu Phố Phường tả cảnh phố và các món thức ăn, các cái sự tế nhị trong các món quà, các món bánh, các cái đời sống ở Hà Nội những năm 1940 vân vân. Thì nó có cái gì nó, tuy là nó bề ngoài nó có vẻ nó tả cảnh hơn, nhưng nó vẫn có mang cái phảng phất cái tâm hồn người Hà Nội, người Việt Nam. Còn nói đến Sơn Nam thì ôi thôi, tôi là người tuy là nói dòng Bắc và gốc thì cha mẹ miền Bắc, nhưng tôi sinh trưởng ở Nam, cho nên tôi biết những cái miền, cái vùng mà Sơn Nam tả, thí dụ như là Rạch Giá, Long Xuyên, tất cả các cái đó là tôi đã trải qua trong thời thơ ấu.
Vâng ạ, về mặt ngôn từ thì chắc hẳn là những cái ngôn từ của các nhà văn đó cũng không đơn giản để chuyển ngữ, bởi vì chuyển được cái hồn của các nhà văn đó thì ông có gặp khó khăn đó không ạ?
Anh nói rất đúng, chuyển được cái hồn của các nhà văn, cho dù là những nhà văn viết một cách rất đơn sơ, trong một câu văn Việt Nam bao giờ nó cũng có một cái hồn. Đấy, cái đó là cái khó. Thì cái tham vọng của tôi đó là chuyển thế nào để cho người Pháp không biết tí gì về văn hóa, tập quán, từ ngữ, từ vựng, cây cỏ, thảo mộc của Việt Nam, họ cảm thấy được thế nào là cái cây gạo, cái cây capoquia ở trong chùa đàn, thế nào là cái cây cau ở trước nhà của một cái gia đình, của một nhà ở miền quê Việt Nam, thì tôi thấy phải có một cái những chú thích thật là cần thiết. Cho nên là các cái bản dịch của tôi bao giờ cũng có những cái chú thích mà tôi thấy là cần thiết. Thì ngoài cái từ ngữ, cái khó khăn ở từ ngữ thì tất nhiên rồi, tiếng Việt không thể nào mà dịch từng chữ, gọi là traduction literal, dịch từng từ từng ngữ thì ai cũng có thể làm được. Nhưng mà phải chuyển, làm sao mà chuyển cho vào đó một chút cái hồn, một cái phong cảnh để cho người đọc cảm thấy một như là mình họ đứng trước một cái cảnh nào đó, dù mà họ là người xa lạ mấy, họ cũng phải, họ có tâm hồn cởi mở, họ cũng cảm thấy được.
Việc ông dành lại những thời gian sau khi nghỉ hưu rồi để làm cái công việc này thì hẳn là ông cũng muốn đặt một cái ước vọng nào đó.
Cái ước vọng của tôi nó đơn giản lắm anh. Là người dịch thì cũng như là người viết văn hay là người viết tiểu thuyết thì cũng muốn có độc giả. Và độc giả, muốn có độc giả không phải vì vấn đề thương mại. Nếu mà tôi thích dịch thương mại thì tôi phải dịch một cách khác hay tìm những cái tác phẩm mà có nhiều độc giả hơn. Cái này thì tôi thấy là, như đã nói với anh từ đầu đó, là cái gì nó thôi thúc tôi đó, là tôi muốn chuyển để cho người, chuyển cái cách cảm nghĩ của người Việt Nam cho người không phải Việt Nam, nhất là người Âu. Tôi không ngoài người Pháp ra, tôi nghĩ đến người Âu, tức là tôi nghĩ đến các bạn mà ở bên nước ngoài, mà những người giỏi Anh ngữ chẳng hạn. Đấy, tôi ước ao có sự cộng tác đó đối với các bạn Anh thoại, để mà dịch chung một phần thì tôi dịch tiếng Pháp, những cái phần kia thì các bạn đi dịch sang tiếng Anh, để có nhiều người Âu, Mỹ đọc và tìm hiểu hơn cái tâm hồn của Việt Nam.
Dạ, thưa ông, là người đã đi xa đất nước quê hương khá lâu, hẳn là trong ông vẫn còn cái hình ảnh về những cái nét văn hóa Việt Nam vẫn còn nó bật cười. Ông vẫn có một cái cảm nhận nào đó về cái văn hóa và cội nguồn Việt của mình không ạ?
Có chứ anh, không nhiều thì ít. Tất nhiên là tôi không thể cảm nhận một Việt Nam nói chung chung như là một người Việt Nam vẫn còn ở Việt Nam, hay một người bạn trẻ mới xuất dương, mới ra ngoài nước. Bởi vì họ mang theo nhiều cái hình ảnh của Việt Nam mà tôi không có, mà tôi đã mất đi rồi. Nói đúng là như thế. Nhưng mà vì thế tôi mới quay về văn chương và những tác phẩm của các nhà văn. Bởi vì trong tôi tin rằng trong các tác phẩm của họ, nó có phản phất cái tâm hồn Việt Nam mà tôi không có sống hàng ngày. Đấy, ngày qua ngày để như là các bạn trẻ mới sang. Vì thế tôi mới tìm vào văn chương. Dĩ nhiên là văn chương không phải là đời sống, nó cũng khác nhau chứ, nhưng mà nó có những cái vấn đề nó tinh vi mà mình cảm nhận được, thì tôi cho đó là cái gì mình phải khám phá, mình phải tìm ra. Đấy, thì trong cái nghề dịch hay là trong cái thú dịch, tôi vẫn hâm mộ cái từ cái quan niệm của Nguyễn Tuân, là một người viết văn cũng như một nghệ sĩ là một người tài tử, theo cái nghĩa là dùng cái phong phí tài của thiên thời cho mình, và mình yêu chuộng cái gì mình làm một cách tài tử, không phải là một cách như là gọi là nghiệp dư đâu, làm một cách mình yêu thương. Đấy, tiếng Pháp nó gọi là amateur, theo cái nghĩa gốc là như vậy. Amateur là làm cái gì mình thích, mình yêu. Cho nên là trong chuyện dịch, cũng như chuyện đánh đàn, cũng như chuyện hát, cũng như chuyện vẽ, tất cả các cái đó tôi nghĩ là phải yêu cái việc mình làm thì mình mới làm được. Không có gì to lớn đâu, nhưng mà mình tới đó mình tìm thấy cái niềm vui trong đó. Việc tôi làm, cũng như là việc những người mà cho mình là một thứ nghệ sĩ của từ ngữ, hay của đàn hát, hay của ca nhạc gì đó, thì bao giờ làm cái chuyện đó, bao giờ cũng phải có một để một tấm lòng vào đó.
Hãy xin chân thành cảm ơn dịch giả Nguyễn Hữu Tuấn Đức.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình RFI Việt ngữ hôm nay đến đây là kết thúc. Ngày mai 12 tháng 5 2011, đầu tiên như thường lệ, xin mời quý vị theo dõi bản tin thời sự. Cái đến là một điểm báo do Trọng Thành biên soạn, tạp chí Tiêu Điểm với chủ đề sinh hoạt chính trị Singapore, bước vào ngã rẽ của lịch sử. Tú Anh trình bày với phần phân tích của nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai, cũng trên các băng tần thường lệ.
RFI, toute la diversité du monde.
Toute la diversité du monde.